First of all, that tell them the all the my greetings.
Trước hết thầy gửi lời chào đến tất cả quý học viên trong đạo tràng.
And many of you have joined for the class for the liberation calm. So before the class start, I just thought to a little bit of the structure of the our class.
Thì tất cả chúng ta đều tham dự buổi học khai giảng của khóa giải thoát trong lòng Tây. Và trước khi đi vào các chủ đề của sách, thì thầy sẽ giới thiệu chung về cấu trúc của chương trình tu học.
The structure of the class is normally this class is for every week, as you can see, the 1 hour, and goes for the, we are planning for the 2 years.
Chương trình giải thoát trong lòng Tây, lớp mình sẽ học mỗi tuần 1 giờ đồng hồ. Và dự kiến chúng ta sẽ cần khoảng 2 năm để hoàn tất chương trình này.
Actually, for the 2 years, but if you look at the time, it's only the 4 hours a month.
Mình nói 2 năm thì có vẻ dài, nhưng nếu chúng ta nhìn vào tài khoá biểu thì mỗi tháng chúng ta chỉ học 4 tiếng đồng hồ mà thôi.
And this is the structure class. So let's go. And sometimes that we will have the holidays. Okay. Sometimes we have the holiday like a New Year or some occasion, special occasion. So we'll have the holidays for like 2 weeks or like.
Và trong suốt 2 năm học này thì thỉnh thoảng thì lớp mình cũng sẽ được nghỉ lễ. Ví dụ như đến Tết thì chúng ta sẽ được nghỉ khoảng 2 tuần, và một số dịp đặc biệt khác thì chúng ta cũng có thể được nghỉ.
Yeah, that is the how we the class the structure. How we, yeah. Then I want to talk about the what is the actually the what is the subject what you are studying. Okay.
Và vừa rồi thì thầy đã nói sơ về tài khóa biểu và chương trình học, và bây giờ thầy sẽ giải thích thì trong lớp này chúng ta sẽ học cái gì.
Actually, the subject what you are studying is the actually things like that. When the Buddha gave the Dharma teaching, he talked the very vast. And later on, he had not mentioned about the, what's the first what we have practiced and the second what we have practiced, at last what we practice. He didn't make any structure of the practice. What you are studying the subject, it is the structure of the practice and the structure of the meditation.
Vào thời Đức Phật còn sống, còn tại thế, thì Ngài đã giảng dạy rất là nhiều giáo lý cho nhiều người khác nhau. Tuy nhiên, trong tất cả các thời khóa mà Đức Phật giảng dạy thì Ngài chưa từng nói rằng phải nên thực hành bước nào trước, nên thực hành bước nào sau. Ngài chưa từng đưa ra một thứ tự thực hành có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Thì chương trình học giải thoát trong lòng Tây này đưa ra một thứ tự thực hành dễ dàng áp dụng cho tất cả mọi người.
After you study the subject, what you will gain is that you will understand the very proper structure of the Buddhist Dharma, very proper structure. Then also that you will learn that how you can overcome that your own that negative emotions, okay, negative feelings and negative thoughts.
Và sau khi hoàn tất chương trình giải thoát lòng Tây này, những gì chúng ta đạt được là mình sẽ có được một cái nhìn tổng quát toàn diện và đầy đủ và có cấu trúc về toàn bộ lời dạy của Đức Phật. Và chỉ khi nào chúng ta có được chúng ta hiểu được lời dạy của Đức Phật theo một cấu trúc hoàn chỉnh như vậy, thì mình mới có khả năng sử dụng lời dạy của Đức Phật để đối trị lại phiền não.
Okay, this is the okay subject. So about the subject, okay. So subject that what you are studying, okay.
Và đó là một số điểm chủ yếu về nội dung mà cái môn học mà chúng ta chuẩn bị học trong chương trình này.
And the way how you study is that this time the subject, the first I will teach you the whole the subject and the theories of that, and then every week then you might have to do the some of the practice, maybe 15 to 20 minutes like this practice you have to do.
Và cách chúng ta học như thế này thì trước hết thầy sẽ giảng dạy qua tất cả các điểm giáo lý trong chương trình, và mỗi tuần trong sau mỗi buổi học của mỗi tuần có thể thầy sẽ giao bài tập về nhà để chúng ta thực hành, có thể trong khoảng 20 phút thôi, thì mỗi tuần có thể chúng ta sẽ có bài tập về nhà.
So this is the structure that how you have to learn, okay? So this is the structure. This is the okay. So way. So after you study, then you practice a little bit of the weekly base and practice, and that will teach you to how to bring the Buddhism into the your practice day to day life, daily life, and how it can Buddhism can affect on your day to day life. Okay.
Thì cách thầy giảng dạy sẽ là thầy sẽ hướng dẫn đạo tràng những điểm giáo lý về mặt lý thuyết trước, và mỗi tuần thầy cũng sẽ giao bài tập về nhà. Thì nếu chúng ta nghe lời thầy thực hành bài tập về nhà, làm bài tập về nhà mỗi tuần, những bài tập thực hành thiền quán, thì chúng ta sẽ dần dần thấy được làm thế nào chúng ta có thể đưa giáo pháp vào đời sống hàng ngày. Và nếu làm được như vậy thì chúng ta sẽ dần dần thấy được cái cách mà giáo pháp giúp đỡ chúng ta trong đời sống hàng ngày.
Okay. Clear, no? Up till here, I hope that you all got the clear to my point. Yeah.
Đến đây thì thầy hy vọng đạo tràng đã hiểu những gì thầy nói.
Okay. Okay. So now come back to the generally. So maybe before starting the subject, generally I will talk about the Buddhism. Okay. The basic idea of the Buddhism is very simple. Okay. Basic idea of the Buddhism is the two teaching of the how to way of the living. Okay. It's mainly it's how to way of the living. Okay.
Thì trước hết thầy sẽ giải thích thế nào là đạo Phật và đâu là những giá trị cốt lõi của đạo Phật. Nói chung về mặt căn bản nhất thì đạo Phật là một môn học hướng dẫn chúng ta cách làm thế nào để chúng ta sống có hạnh phúc.
And Buddhism is very much of the it's very much of the it's talk very much of the Buddhism approaches Buddhism the approaches of taking the very scientific way to approach it, our difficulties and our challenges in the life. It teaches us the way how we can deal with it. Okay, this is the one point.
Thì điểm quan trọng thứ nhất là đạo Phật đưa ra những cách tiếp cận để hướng dẫn chúng ta làm thế nào để có thể vượt qua tất cả những khó khăn thử thách trong cuộc đời này, và tất cả những hướng tiếp cận mà đạo Phật đưa ra đều rất là khoa học.
Okay, this is the okay, the one point. The second point is that here the what you can see is that now you will see that in the generally when you look at the Buddhism normally you will have to take the Buddhism into the three parts, okay, in the Buddhism three parts. The one is the Buddhism, it talks about the practice and the meditation, and the one is the Buddhist philosophy, one is the Buddhist ritual, three parts are there in Buddhism.
Nói chung thì toàn bộ những gì được nói đến trong đạo Phật chúng ta có thể chia thành ba phần. Phần thứ nhất đó là triết học Phật giáo. Phần thứ hai là các pháp tu tâm hoặc là các pháp luyện tâm. Và phần thứ ba đó là phần nghi lễ.
Okay, three parts in the Buddhism, and what you have to know is that right now the most of Buddhism comes to the rituals. People do the prayers and the pujas, and the ritual become the like a Buddhism. Actually, the main Buddhism is a Buddhism, the Buddhist practice. And Buddhist philosophy, that is the main point.
Thực trạng hiện nay thì rất là nhiều người theo đạo Phật có khuynh hướng rất là thích nghi lễ và thích tiến hành những bài cầu nguyện và tiến hành nghi lễ nhiều hơn. Tuy nhiên, cái giá trị cốt lõi và đặc thù nhất của đạo Phật lại chính nằm ở là những pháp tu luyện tâm và những pháp tu để có thể giúp chúng ta trực tiếp vượt qua được phiền não.
So that's why the always you have to know the Buddhism means a Buddhist the philosophy, and the Buddhist the practice is the main part. Ritual is not the main part. And the Buddhist philosophy is a very much emphasis on the scientific because every of the Buddhist philosophy should be based on the logical reasons and the evidence. And the Buddhist practice is mainly to help us to how to overcome our challenges, especially the mental, the difficulties. That is the Buddhist practice emphasizing on it.
Cho nên khi nói về ba phần này của đạo Phật, triết học, các pháp tu tâm và nghi lễ, thì phần triết học và các pháp tu tâm là hai phần quan trọng, và phần nghi lễ thì cũng không mấy quan trọng. Và đối với triết học thì tất cả các điểm triết lý trong triết học Phật giáo đều rất là khoa học, bởi vì tất cả những điểm này đều được chứng minh bằng đều được chứng minh bằng lý lẽ và bằng chứng cụ thể. Còn đối với các pháp tu tâm thì đây chính là những cái công cụ để chúng ta có thể vượt qua được phiền não trong cuộc sống của mình. Cho nên khi mình học đạo Phật thì mình hãy chú trọng đến triết học và các pháp tu tâm.
So after this, the studying with the Buddhism method, what you have to do is to learn the Buddhist practice and the Buddhist philosophy. That helps you too to overcome the day-to-day the challenges, especially the challenge with the mental, the challenges. And especially when you're having the, in the, this is a very modern time, it's a very hectic, very lots of the pressures you will have in your life. More pressure, relation pressure, family pressures. So this is the practice is to teach you how to can you release the old pressures and live the, your life more happier.
Cho nên tất cả những điểm giáo lý trong hai phần đầu, phần triết học và phần các pháp tu tâm, nếu chúng ta kết hợp thực hành được với nhau thì những gì mình học sẽ giúp mình vượt qua được phiền não và đặc biệt là những cái cảm xúc tiêu cực hoặc là những cái phiền muộn trong lòng mình. Thì nhất là ở thời đại này, con người mình phải đối diện với rất là nhiều áp lực từ cuộc sống, từ các mối quan hệ, từ gia đình, vân vân. Thì thực hành, nếu mà thực hành có hiệu quả, những điểm mình học được trong các pháp tu luyện tâm thì sẽ giúp chúng ta vượt qua được những cái khó khăn về tinh thần.
Okay, let me give you the very simple one example, okay?
Thầy sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản như thế này.
Normally into our life, we ever wants something, no? Whenever we cannot achieve the what we want, normally we will feel the very sad, no? That is a very common thing, no?
Thông thường thì trong cuộc sống, khi mình muốn có được một cái điều gì đó, nhưng chúng ta lại không thể nào đạt được điều đó, thì theo lẽ thường thì mình sẽ rất là buồn.
Am I right? Very common. No, that is very common.
Thì điều đó rất là thường xảy ra. Thì thầy nói có đúng không ạ? Đó là điều thường xảy ra đối với mình.
Now the main question is that whenever once you want something and when you cannot achieve it, how long do you feel sad? Few minutes? Few hours, few days. Now it's very much depend to the person to person.
Thế thì câu hỏi được đặt ra là nếu như chúng ta không đạt được những gì mình mong muốn thì cái nỗi buồn đó nó kéo dài trong bao lâu? Nó kéo dài trong một vài phút, trong một vài giờ hoặc là hay là mình buồn đến tận mấy ngày? Thì cái thời gian cái nỗi buồn mình phải chịu đựng nó tùy thuộc vào nhiều người. Những người khác nhau thì họ trải qua cái thời gian chịu đựng đó khác nhau.
So now the Buddhism practice is that to make the duration short. Normally if you're feeling the hours, so after you're the Buddhist practice, you are learned that how to make it shorter. If you feel hours, make it like 30 minutes. If you feel sad for the few minutes, make it like a few seconds. This is the what the Buddhist practice is.
Thế thì thực hành đạo Phật, một trong những mục đích của thực hành đạo Phật là giúp chúng ta làm cho cái nỗi buồn do không đạt được những gì mình muốn ngắn lại. Nếu như trước khi tu tập đạo Phật, chúng ta không đạt được ước nguyện, mình buồn một giờ đồng hồ, thì sau khi thực hành Pháp, mình buồn chỉ 30 phút thôi. Và giả sử trước khi tu tập mình buồn một phút thì sau khi thực hành rồi mình buồn chỉ vài giây thôi. Thì đó là một trong những mục đích của thực hành đạo Phật.
Okay, so while you are learning this, this is the something right now, the subject what you call the liberation palm. This is the total, the subject teaches how the stages of the meditation, stages of the practice. These are like a tools to help you to how you can deal with your negative emotions. Okay, this is the teacher to deal with. It's like a tool.
Cho nên chúng ta hãy tiếp cận chương trình giải thoát trong lòng tay như là những công cụ để giúp mình vượt qua được những nỗi buồn, những phiền não. Thì nội dung chương trình giải thoát trong lòng tay là những bước thực hành tuần tự và nếu chúng ta làm tuần tự làm theo những bước này thì chúng ta sẽ có khả năng đối trị lại phiền não của bản thân.
Okay. Now the second point is that about the Buddhist philosophy. Normally you always have to see the Buddhist philosophy is talking about the reality. Sometimes then when we don't understand the reality, sometimes we create a lot of the sufferings and the issues because of the not understanding the reality.
Vậy thì đối với vừa rồi thì thầy vừa chia sẻ một số điều về các pháp tu tâm trong đạo Phật. Bây giờ thầy sang phần triết học trong đạo Phật. Thì tất cả những điểm trong phần thuộc về triết học trong đạo Phật đa phần đều cố gắng để giúp chúng ta làm thế nào để hiểu đúng được thực tại những gì đang diễn ra xung quanh mình. À, đôi khi chúng ta nhìn nhận thực tại nhưng mà lại không có cái sự lại không hiểu đúng về thực tại, thì hiểu sai về thực tại như vậy sẽ gây ra rất nhiều phiền não, những nỗi khổ trong tâm của mình.
So Buddhist philosophy is mainly big with the understanding the reality, understand the true nature.
Thì triết học Phật giáo là tập hợp những giáo lý giúp chúng ta, giúp người học có thể hiểu đúng được thực tại và hiểu đúng đúng với cái bản chất của thực tại xung quanh mình.
Sometimes the truth is very simple.
Đôi khi cái sự thật, cái chân lý lại rất là, đối với mình lại rất là ngạc nhiên.
Problem is the seer who seeing the truth is more complicated than the truth.
Cái vấn đề ở đây là đối với những người nào mà nhìn thực tại phức tạp hơn bản chất thực tại thì đó thực sự là một vấn đề.
Let me tell you the one story, one of the, my favorite story when I heard that in the when my kid time. So one of the, my favorite story.
Bây giờ thầy sẽ kể một câu chuyện mà thầy rất là thích. Thầy đã nghe câu chuyện này hồi còn nhỏ.
This one great, this one master and the one student came to see the master.
Câu chuyện kể về một người học trò đến gặp vị đạo sư của mình.
And the student came to see the master and the what happened is that to see the came to see the master. So and they asked the master to teach him the meditation. Master told him that the meditation is a very simple and a very easy. You just close your eyes and think whatever you want. You just close your eyes and meditate whatever you want.
Cái người học trò này đến gặp đạo sư để hỏi về phương pháp để thực hành thiền. Vì đạo sư nói rằng thực hành thiền rất là đơn giản, con chỉ cần nhắm mắt lại và suy nghĩ về bất cứ cái đối tượng thiền nào mà con thích.
So then the, what happened is that the, what happened is that the, then master told that is a very simple and a very easy. So what happened is that the, he just went and the, tried to meditate, yeah.
Vì đạo sư hướng dẫn đơn giản như thế thì người học trò này với mới về nhà và làm theo để thực hành thiền.
Before that, master told him the one thing. Whenever you go and the, whenever you sit and the, whenever you think, whatever you want, you can go and think. You can meditate whatever you want. But you cannot think the one thing that you should not think the monkey at all. Other than the monkey, you can think anything, whatever you like.
Tuy nhiên, ngay trước khi người học trò này rời khỏi chỗ người thầy, thì người thầy mới nói rằng con có thể nghĩ về bất cứ đề mục nào trong lúc con thực hành thiền, bất cứ đề mục nào con thích. Tuy nhiên, con tuyệt đối không thể không được nghĩ đến con khỉ. Có thể nghĩ đến bất cứ điều gì con thích, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến con khỉ. Thì vị thầy đã dặn như vậy trước khi học trò rời khỏi nơi đó.
So then the master told that's a very easy and a very simple. As the master told, student thought that is a very easy and a very simple. That just he can think whatever he want. So only that he cannot think about the monkey. So he tried to go in the one place and try to meditate.
Cho nên cái hướng dẫn hành thiền của vị thầy rất là đơn giản, nghĩ về bất cứ đề mục nào ngoài con khỉ. Cho nên người học trò đã đem hướng dẫn của thầy mình về để thực hành.
Whenever he tried to meditate, whenever he tried to think something, the monkey comes in the mind, his mind. Because master told him to not to think about the monkey.
Tuy nhiên khi người học trò này cứ hễ ngồi xuống bắt đầu thực hành thiền thì con khỉ nó lại xuất hiện trong tâm của người học trò. Bởi vì thầy của người này đã dặn không được nghĩ đến con khỉ.
So that's why the, as I told you before, mind is such a complicated. Sometimes the truth and the very simple, but the mind is more complicated. Well, mind is complicated, so that's why the truth is a simple. The who have to see the truth, that is more complicated. So that's why the, they makes the truth more complicated.
Cho nên đôi khi cái thực tại và cái chân lý nó lại rất là đơn giản. Tuy nhiên cái những cái luồng suy nghĩ trong tâm của con người lại vô cùng phức tạp. Cho nên đôi lúc để có thể thấy đúng với thực tại thì tâm mình phải làm những chuyện rất là phức tạp. Cho nên những điều đó lại khiến chúng ta nhìn nhận thực tại phức tạp hơn mức cần thiết.
So that's why the Buddhist philosophy, as I said, the Buddhist philosophy is more dealing with the reality, the truth. So when you're dealing with the reality and the truth, so that makes you the mind to see more clear the reality. So that's why in the philosophy, it takes more the touches with the more reality. With the reality, it's a very important tool. You need the evidence. So philosophy is more deal with the finding the reality. Okay.
Cho nên toàn bộ phần triết học trong đạo Phật có mục đích là để chúng ta hiểu đúng với thực tại, và chúng ta hiểu đối với triết học Phật giáo thì chúng ta cái công cụ để chúng ta hiểu về thực tại đó là thông qua lập luận, thông qua lý lẽ và thông qua bằng chứng. Thì nếu có thể hiểu đúng về thực tại thì tâm chúng ta khi đối diện với thực tại sẽ có được một tâm rất là sáng rõ.
Okay. So now the Buddhist ritual. Now normally everyone thinks that Buddhism is just the rituals and the pujas and the prayer to say. Actually, ritual is a very, very small part of the Buddhism. Okay.
Thì vừa rồi thầy đã nói sơ qua về phần tu tâm, phần các pháp tu tâm cũng như là phần triết học Phật giáo. Bây giờ thầy sang phần nghi lễ trong đạo Phật. Thì chúng ta thường có khuynh hướng là xem trọng phần nghi lễ trong đạo Phật. Tuy nhiên, nghi lễ thật ra lại là một phần rất nhỏ trong đạo Phật.
Okay. Now this is the okay. Now this is the okay. The thoughts. Okay. Now we'll come back to the now the generally now now the, this book. What you say? You everyone got the book, Liberation Farm book.
Thầy hỏi rằng lớp mình tất cả mọi người đã có quyển sách giải thoát trong lòng tay chưa?
Who have not got the book? You just tell the Deepkar okay organization about the book. Okay. Hmm.
Dạ, trong lớp mình nếu ai chưa tìm mua được sách thì có thể liên hệ với ban tổ chức để được hướng dẫn cách mua sách ạ.
Okay. Now okay, comes right. Okay. Now the thing is that okay, the book is goes like that. Okay. Now here one feel that as I mentioned before, Richard, what they are saying, they have the book or what?
Some of them already had the book, but some of them is not having the motion.
Okay. Once you don't have it, I think the book can send by the email, isn't it? PDF file.
Yes, we can
okay.
Have a shop.
Okay. Who don't have the book, you get contact with the Deepkar. Okay. Contact the Deepkar and you will get the book. Okay.
Yeah. Những ai mà mình chưa mua được sách thì mình có thể liên hệ ban tổ chức để tìm cách mua sách, và hôm nay thì mình có thể tạm dùng cái bản mềm của sách ạ, cái bản điện tử của sách.
Okay. So now, as you know, the Buddha have give the teaching. Buddha have give the Buddhism teaching after that he got enlightenment more than the 40 years he was teaching the Buddhism Dharma. Buddhism.
Thì quay lại thời Đức Phật còn tại thế thì sau khi ngài giác ngộ thì Đức Phật đã liên tục giảng dạy giáo pháp trong gần 40 năm.
So Buddhism teaching and but he have not told the one thing. He didn't tell the one thing that for the practitioner, what have to meditate first? He didn't mention that, and he didn't mention that for the practitioner, called long practitioner, what they have to mention the second, third. He didn't make it a systematic way. He didn't make the systematic at all.
Đức Phật đã giảng dạy vô số điểm giáo lý trong suốt 40 năm. Tuy nhiên, Ngài chưa từng nói rằng đối với những người mới bắt đầu thành thì phải thiền quán về đề mục nào trước. Và đối với những người đã thực hành lâu năm thì tiếp theo phải thiền quán về những đề mục nào. Thì cái trình tự tu tập là điều mà Đức Phật chưa từng nói đến.
Because systematic and no systematic and the... No, that's why it's not very clear to the so beginner level how we can go by the step one or step two or step three like that.
Chính vì Đức Phật chưa từng tổng hợp lại giáo lý của ngài theo một hệ thống có cấu trúc, cho nên người mới học thì chúng ta thường bối rối, không biết phải thực hành cái gì trước, phải thiền về đề mục nào trước và thực hành cái gì sau.
So, like now you are all joining in the class. So it is a very important for the Dharma practice that you are the improvement in the yourself when you reach the more and more higher level. Ultimately, you have to reach in the Buddha's land. I mean, ultimately, you have to reach the Buddhahood. So it is not that clear. The Buddha have not mentioned very clearly that how we can go by the labels, not first label or second label. He taught a lot, not make it very systematic.
Thì khi chúng ta làm bất cứ một cái việc gì đó thì điều quan trọng là cái mình phải có sự tiến bộ, mình phải thấy được mình đang đi lên. Ví dụ như khi tu tập đạo Phật thì mục tiêu cuối cùng là thành Phật. Thì từ từ bây giờ lúc mình còn là một người phàm phu cho đến lúc mình thành Phật thì mình phải trải qua bao nhiêu bước và phải đi bước nào trước, bước nào sau, vân vân. Thì cái trình tự tu tập từ lúc bắt đầu cho đến lúc thành Phật thì cái trình tự này thì Đức Phật không có dạy rõ ràng theo một cách có hệ thống.
And the one other point is, as I mentioned before, when you are coming to the Dharma practice, what you have to meditate first, what you have to practice first, what you have to second, no systematic. So systematic was made by the one of the great, I mean, the great scholar from India. So his name is Atisha. Atisha made the whole the systematic, all the his teaching with the first level, second level, third level, a very systematic way. He make it the meditation, very systematic meditation. It's called the stages of the path.
Như thầy vừa nói thì người mới tu chúng ta cần phải biết rõ mình phải tu bước nào trước, bước nào sau. Tuy nhiên các bước này lại chính Đức Phật ngày xưa ngài đã không tổng hợp lại các bước này. Và về sau thì có một vị tổ sư ở bên Ấn Độ, chính là ngài Atisha, hoặc là tên tiếng Việt của ngài là ngài Nhiên Đăng, đã tổng hợp các toàn bộ giáo lý của Đức Phật thành những bước tu học và có tuần tự, và đó là nội dung chúng ta sắp sửa được học.
So that's a very interesting thing, is a great master Atisha. He have also visited Vietnam.
Đại đạo sư Atisha có một điều rất là thú vị là trong lúc ngài mà du phương học đạo thời xưa thì ngài đã từng đặt chân đến vùng đất mà ngày nay thuộc về Việt Nam.
So that place called Thaksin, isn't it, Richard?
Thì yes, Mujhe. Thì truyền thuyết ghi lại rằng thì cái vùng đất mà ngài Atisha đã đặt chân đến Việt Nam gọi là vùng Thất Sơn.
So he's around the 10th to 11th century, yeah.
Thì đó là vào khoảng thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 11 khi ngài Atisha đã đặt chân đến đất của Việt Nam.
Okay. So now the based on that he called the stages of the path. He make all the structure and the what you are learning in the then the from his the main he wrote that and the, that on the base on that Lama Tsongkhapa made the Lamrim practice based on that Lama Tsongkhapa made the Lamrim practice and the, you are learning that, okay.
Và ngài đại đạo sư Atisha đã viết ra một bộ luận, trong đó tóm tắt toàn bộ lời dạy của Đức Phật thành những bước tu tập có tuần tự. Tuy nhiên cái bộ luận của ngài Atisha rất là cô đặc, rất là ngắn và vô cùng xúc tích. Thì sau đó ngài Tông Khách Ba hoặc là tổ Tông Khách Ba đã giải thích bộ luận của ngài Atisha thành giáo trình Lam Rim mà hiện nay chúng ta sắp sửa học.
Okay, now the generally when this there is a way of the teaching, there are the three way of the teaching was it, okay? One is just teach with the theoretically. One is just teach with the, not only the theory, just teach the how to meditate, how to do very practical way, practical teaching, okay?
Thì khi một vị đạo sư giảng dạy về Lam Rim, tức là giải thoát trong, tức là các trình tự tu tập có thứ tự, thì có ba cách giảng dạy Lam Rim. Cách thứ nhất là chỉ đi qua các điểm giáo lý. Cách thứ hai là giảng dạy giáo lý kết hợp với những điểm thực hành thực tế.
And the one is the way how you teach the very experiential way, through the experience the teaching, that way masters the share the your own experience and the, let the student have the experience of the meditation. Okay, there are three way of the teaching.
Và trong ba cách này, cách thứ nhất là chỉ giảng dạy những điểm giáo lý, những điểm về lý thuyết. Cách thứ hai là giảng dạy lý thuyết kết hợp với những điểm thực hành thực tế. Và cách thứ ba là vị thầy sẽ giảng dạy cho đệ tử những điểm, những kinh nghiệm thực chứng của vị thầy và trực tiếp truyền cho đệ tử những kinh nghiệm của vị thầy. Đó là ba cách giảng dạy Lam Rim.
Okay, now that this time the our classes will go with the special, as I mentioned the before, first I will teach you the whole the practice meditation theoretical will teach, then we will go through the then we will go practical way. Okay, practical way is the more you have to meditate. At least weekly you have to meditate 10-20 minutes like that, okay? So then you will gain the some experience.
Và trong trong lớp này thì thầy sẽ theo cách là trước hết thầy sẽ hướng dẫn đạo tràng tất cả những điểm giáo lý, và sau mỗi điểm giáo lý thì thầy sẽ giao bài tập về nhà để chúng ta thực hành thiền. Thì nhiệm vụ của người học là phải thực hành thiền thì mới có thể thấy được cái hiệu quả của những gì mình đã học.
Am I clear up till here?
Đến đây thì lớp mình đã rõ những điểm thầy nói chưa ạ?
Yeah, okay. So that is the way how you have to study, okay? Now, if first thing is that now that this week, the first thing what you have to do, okay?
Và cho nên đó là những cái cách mà chúng ta cần phải tu học, đó là trong khi chúng ta theo học và khóa học này. Cái điểm đầu tiên mình cần phải nắm là chúng ta phải tu học theo cái cách như thế nào.
This week, just get the book, okay? I have not
Tuy
get
nhiên,
the book, just get the book, okay?
trong tuần thứ nhất này thì trong đạo tràng mình, học viên nào chưa có sách thì hãy nỗ lực tìm mà mua được cho quyển sách.
Okay, am I clear? This week, just get the book, that's all, okay? No other practice, okay?
thầy nói rằng bài tập về nhà của tuần này là phải tìm cho được quyển sách trước cái đã, chứ không chưa có thực hành thiền gì cả.
Okay, just we have to get the book, and that then once you get the book, then the, if you can read just in the book, you can divide it into the day, 22 day. Okay, I think the book is divided into the chapter. It's a 22 chapter. Every chapter they call a name as a day one, day two, and if the, after you getting the book, you can just read the only day one. Okay.
Thì cấu trúc của quyển sách được chia thành từng chương, và nhưng mà trong sách không gọi là chương mà gọi là ngày, bởi vì cái vị tác giả soạn quyển sách này đã tóm lược lại cái những lời giảng của vị ấy mà giảng cho đệ tử hồi xưa trong trong suốt 22 ngày ròng rã, cho nên quyển sách được ghi lại và chia thành 22 ngày. Và ngay sau khi mình mua được sách thì mình hãy đọc ngày thứ nhất trong quyển sách.
The day one, if you don't read, also fine, not that important, okay?
Tuy nhiên nếu mình không có nhiều thời gian và mình không có thời gian đọc sách tuần này trong ngày thứ nhất thì mình có thể tạm thời bỏ qua ngày thứ nhất cũng được, bởi vì ngày thứ nhất không có quá nhiều những điểm giáo lý quan trọng.
So only thing is that you have to get the book this week, that's all, okay? So then the mainly that then the, it's if you have the time, then the, you can read about the day one, and the, don't go and read the day two and the day three, okay? Only read the day one in the book, okay? First chapter, okay? Chapter first. Don't go and read the chapter second and chapter third, okay?
Cho nên điều quan trọng nhất trong tuần thứ nhất này là phải tìm mua cho được quyển sách. Và khi đã có sách rồi thì nếu có thời gian mình hãy đọc ngày thứ nhất. Và thầy nói rằng mình chỉ nên đọc ngày thứ nhất thôi. Tạm thời mình khoan hay đọc ngày thứ hai, khoan đọc ngày thứ ba. Hãy tập trung thời gian để đọc ngày thứ nhất trong sách.
Now you will think that the why cannot read the chapter 2 and chapter 3.
Khi mà thầy dặn lớp mình tuần này đừng có đọc ngày thứ hai, ngày thứ ba, thì bắt đầu chúng ta thắc mắc là tại sao không được đọc ngày thứ hai, không được đọc ngày thứ ba.
Let me tell you one thing.
Thầy sẽ chia sẻ một điều như thế này.
Can you ask them, can they hear you clear?
Dạ, thầy hỏi là đạo tràng có nghe tiếng con rõ không ạ? Tiếng phiên dịch của con đạo tràng có nghe rõ không ạ?
Okay, can they hear you clear? Okay. Let me tell you the one thing. The humans cannot do the three things, okay? In the humans cannot do the three things.
Thầy sẽ chia sẻ với đạo tràng mình ba điều mà con người không thể nào làm được.
Any human cannot count how many hairs they have on their head, okay? They cannot go and count.
Điều thứ nhất là không có ai có thể đếm được trên đầu mình có bao nhiêu sợi tóc.
Any human cannot do the three things. The first one is any human cannot go and count how many hairs they have on their head.
Thì trong ba điều mà con người không cách nào làm được, điều thứ nhất là không ai có thể đếm được trên đầu mình có bao nhiêu sợi tóc.
The second thing is the humans, when they open the eye and they cannot put the sand on in their eye while they're opening the eye, okay?
Cannot put what, Mujer? Cannot put
sand.
What in? Yes, Mujer. Yes, Mujer. Và điều thứ hai là không có ai mà có thể mà mở mắt ra và thả vào mắt mình hạt cát được hết. Không có ai mà có thể đem cát mà bỏ vô trong mắt của mình được.
And the third thing is that what human cannot do. So human cannot breathe while they are touching the tongue on the upper plate. While the human cannot breathe, while they touch their tongue to the upper plate.
Và điều thứ ba mà không có ai làm được, đó là mình sẽ không thể nào thở được nếu như mình lấy cái lưỡi của mình chạm lên cái vòm họng phía trên. Nếu mình chạm cái lưỡi mình lên cái vòm họng phía trên đó, thì chúng ta sẽ không thở được.
They cannot breathe. Human cannot breathe while they're touching the tongue on their upper plate. They cannot breathe.
Cho nên điều thứ ba là con người không thể nào thở được nếu cái lưỡi của họ chạm vào cái vòm họng phía trên.
Did you try the third one?
Thầy hỏi đạo tràng mình có ai thử đem cái lưỡi mình chạm lên vòm họng phía trên không ạ?
À? I know that you already tried the third one, whether you can breathe or not, while touching the tongue on upper plate.
Thì thầy biết đã biết trước rằng khi thầy nói điều thứ ba thì tất cả phần lớn chúng ta đều sẽ tò mò và thử xem mình có thực sự có thể không thở được hay là không.
Hello. Yeah. It shows yes. that the human mind is so much of the curiosity is their mind.
Điều vừa rồi chứng minh rằng cái tâm con người mình vô cùng tò mò.
When I told you that the, while touching the tongue and the upper plate cannot be, you only tried it because that's because of the curiosity, the human mind.
Khi thầy nói rằng con người không có thể thở được nếu lấy lưỡi chạm lên vòng họng trên, thì bởi vì tâm của mình có bản chất rất là tò mò, cho nên ngay lập tức mình thử.
And when I told you not to read the chapter second, not chapter two, I think that many of you already think that why cannot read the chapter two.
Tương tự như vậy, khi thầy hướng dẫn mình tuần này đừng có đọc ngày thứ hai, ngày thứ ba trong sách, thì có lẽ nhiều người trong lớp mình cũng thắc mắc là tại sao không được đọc chương thứ hai và chương thứ ba.
So now you come to the learning the Buddhism. One important part is the Buddhism also has the disciplines, okay? That you also have the discipline. That's very important, okay? In the Buddhism also practice.
Và khi chúng ta đến với đạo Phật, khi bắt đầu tu tập đạo Phật, thì một phần quan trọng của việc thực hành đó là phải tuân theo các điều luật, tuân theo giới luật.
Without the discipline, you cannot improve anything. Without the discipline, you cannot achieve anything in the spiritual journey, okay? Now you are starting with the spiritual journey. And the spiritual journey, you need the discipline is very important, okay?
Và đối với công việc tu tập về tâm linh, đối với cái hành trình tâm linh của mình, thì nếu chúng ta không có tính kỷ luật, không tuân thủ giới luật, thì chúng ta sẽ hoàn toàn không thể nào đạt được bất cứ tiến bộ nào trong cái hành trình tâm linh của mình. Thì hôm nay mình bắt đầu học khóa học này thì có thể xem chúng ta đã bắt đầu hành trình tâm linh của mình rồi. Và trong hành trình này, nếu mình không tuân thủ giới luật thì chắc chắn mình sẽ không có được bất cứ sự tiến bộ nào.
Okay, when you're joining this class to improve something for yourself, you're joining this class to learn something how you can overcome your negative emotion. If you really want to do that, then you first think that also discipline is very important, okay? If you're just joining this class because you feel like, oh, I have nothing to do 9 to the 10 a.m., 10 p.m., let's join the class. If you have like this mindset, then it's okay. Discipline is not important, okay?
Cho nên trong lớp mình, nếu ai đến với lớp học này với suy nghĩ rằng mình muốn cải thiện bản thân, muốn vượt qua những phiền não, muốn đối trị với những cảm xúc tiêu cực, thì chúng ta hãy dần dần nghĩ về tính kỷ luật, nghĩ về việc là chúng ta sẽ phải tuân thủ một số điều luật, phải tuân thủ giới luật trong lúc tu tập, thì chúng ta mới có được đạt được những gì mình mong muốn, đó là vượt qua được phiền não. Còn nếu mình đến với lớp học này với suy nghĩ rằng tại vì tối thứ tư 9 giờ đến 10 giờ mình không có gì để làm, cho nên vào lớp cho vui, thì nếu ai nghĩ như vậy thì chúng ta không cần phải quan tâm đến việc tuân thủ các giới luật trong lúc tu tập.
Let me tell you one thing. The motivation is like a fuel, okay? It will come and it will go very fast. The discipline which will keep you on the track all the time. So if you want to get success in your life, most important thing is a discipline, not a motivation, okay?
Thì thầy sẽ đưa ra một ví dụ thế này. Cái động cơ, tức là cái động cơ mà thôi thúc mình bắt đầu một việc làm gì đó, nó như là cái nhiên liệu. Nếu như mình có đủ nhiên liệu thì mình chạy rất là nhanh. Tuy nhiên chạy nhanh thôi là chưa đủ, mình phải chạy đúng hướng. Thì giới luật hoặc là tính kỷ luật thì chính là điều giúp chúng ta chạy đúng hướng. Cho nên đôi khi giới luật hay là tính kỷ luật quan trọng hơn cả động cơ. Bởi vì nếu chỉ có động cơ muốn làm thôi thì chúng ta làm rất nhanh nhưng có thể sai hướng. Nhưng giới luật là điều giúp chúng ta làm đúng hướng và đi đúng hướng.
So in the Buddhism practice, the most difficult is the discipline. Okay, follow the discipline. So that is the most difficult. Meditation is very easy, very simple. So that's why the discipline is one of the most difficult. So that's why the people could not success in the practice of Dharma because of not following the discipline very strictly. So that's why when I'm telling you not to read the chapter 2, I'm teaching you to follow how to be in the discipline. Okay, rule. Just read only chapter 1, not to read the chapter 2. You might have a very curious what in the chapter 2, what in the chapter 3, but just follow the discipline. Okay, let's see how you are the capable to follow the discipline. Okay.
À, cho nên khi tu tập trong đạo Phật thì tính ra thì những phần thực hành thiền khá là dễ dàng. Và nếu chúng ta bỏ thời gian công sức mình sẽ làm được. Tuy nhiên tuân thủ giới luật là điều không phải ai cũng làm được. Và tất cả những người tu hành lại không đạt được thành công là vì họ không thể nào tuân thủ được giới luật trong lúc tu hành. Cho nên khi thầy nói rằng tuần này chúng ta chỉ đọc ngày thứ nhất thôi, mình không đọc ngày thứ hai, ngày thứ ba, thì đó là một cách thầy dần dần hướng dẫn chúng ta tuân thủ giới luật, tuân thủ kỷ luật trong lúc tu tập, để chúng ta tự xem lại bản thân mình xem mình có khả năng tuân thủ theo giới luật những điều luật lúc mình tu tập hay là không.
Okay. Now that this week, get the book, not to read the chapter 2. The third thing is to just get motivated, okay? And just get motivated to follow this class, okay? Just follow the class, no matter the whatever happens, to finish this class for the 2 years, okay? Get well motivated, okay? Otherwise, if you're not well motivated, after some time, you will lose the motivation to join the class, okay?
Cho nên tuần này một trong những điều quan trọng chúng ta cần làm tuần này là thứ nhất là tìm mua được quyển sách, thứ hai là đọc chương thứ nhất, đọc ngày thứ nhất và chỉ đọc ngày thứ nhất thôi, không đọc ngày thứ hai trở đi. Và thứ ba là mình hãy dành thời gian trong tuần này để nhìn lại cái động cơ của mình khi mà muốn học lớp này. Chúng ta cần phải thiết lập được cái động cơ học pháp rất là vững chắc và rất là đúng đắn. Và chỉ khi mà có được cái động cơ đúng đắn rồi thì chúng ta mới có thể theo được lớp lâu dài trong suốt 2 năm. Nếu chúng ta không có được động cơ đúng đắn ngay từ đầu thì chúng ta rất dễ bỏ cuộc nửa chừng.
Okay, and what you have to do is that this week, 3 things, okay? Get the book, not to read from the chapter 2 or chapter 3. And the third thing is again and again, you will join for this class for the 2 years, okay? Until you finish the library, the book course, okay? 2 years, okay? 2 years means every week 1 hour, okay?
Cho nên thầy vừa tóm tắt lại bài tập của tuần này. Thứ nhất là tìm mua sách giải thoát lòng tay. Thứ hai là không đọc chương 2 và chương 3. Thứ hai là không đọc chương 2 và chương 3. Và thứ ba, bài điểm thứ ba về nhà mình cần làm là hãy suy nghĩ liên tục, suy nghĩ lại nhiều lần là mình sẽ tham dự khóa học này đầy đủ trong suốt 2 năm tới để thiết lập động cơ của mình cho thật vững chắc.
Am I clear?
Thì đạo tràng có rõ về những gì mình cần làm trong tuần thứ nhất không ạ?
Okay, so this week is you have to do that and you will get the message in the Viber, okay? What you have to follow, the 3 steps of all my teachings, you will get a message. If you are not subscribed to Viber in the Deep Karma channel, subscribe it so you will get the whole message and update, okay?
Và ba điểm và đạo tràng mình cần làm tuần này thì chúng ta sẽ, ban tổ chức sẽ gửi đến mình thông qua kênh tin nhắn Viber. Và mỗi tuần nếu có bài tập thì mình sẽ đều nhận được qua tin nhắn Viber. Nếu chúng ta chưa có theo dõi hoặc subscribe vào kênh tin nhắn Viber này thì chúng ta có thể tiến hành theo dõi, subscribe để chúng ta có thể nhận được bài tập hàng tuần.
Okay, thank you. Then see you next week. Okay, next week I'll start from the chapter 2, okay? Celebrate book from the chapter 2, day 2, okay?
Hôm nay thầy sẽ dừng buổi học khai giảng khóa học ở đây và bắt đầu từ tuần sau thầy sẽ đi vào chi tiết ngày thứ 2 trong sách Giải thoát trong lòng tay.
Okay, thank you. hang up light, isn't it? Hang up light.
Thank you.
Hang up light. Mm-hmm.